Đài Paris RFI, Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, anh Vũ Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 2, 2011. Tại Việt Nam, đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long làm 12 người chết.
Campuchia sẽ đề nghị ASEAN gửi lực lượng trái đồn đến kiểm soát lệnh ngừng bắn với Thái Lan.
Bắc Triều Tiên hoàn tất giàn phóng tên lửa tầm xa tối tân.
Công an Trung Quốc đàn áp thô bạo các luật sư bênh vực nhà đấu tranh Trần Quang Thành.
Cảnh sát Bahrain thẳng tay đàn áp người biểu tình chống chính phủ.
Chính phủ Pháp vẫn tỏ ý ủng hộ Ngoại trưởng Michel Alliot-Marie bất chấp phát giác mới về liên hệ của bà với chính quyền Ben Ali.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tin tặc tấn công Canada, Trung Quốc bị nêu tên là thủ phạm.
Tương đồng và dị biệt giữa hai cuộc cách mạng tại Tunisia và Ai Cập, RFI phỏng vấn nhà báo Bùi Xuân Quang.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, tại Việt Nam, đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, 12 người bị chết. 10 du khách nước ngoài và 2 người Việt Nam đã bị chết trong tai nạn đắm tàu du lịch tại ngoài khơi vịnh Hạ Long, Việt Nam sáng sớm ngày hôm nay. Thông tin trên đã được chính quyền Quảng Ninh xác nhận. Tàu du lịch Trường Hải 06QN5198 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hải được cấp phép nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long hôm 16 tháng 2 đã chở du khách tham quan vịnh Hạ Long và nghỉ đêm trong vịnh. Trong lúc đang neo đậu, lưu trú tại khu vực đảo Ti Tốp vịnh Hạ Long, Quảng Ninh thì bất ngờ tàu bị vỡ và chìm dần. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu Trường Hải có 27 người, trong đó có 6 thủy thủ, 2 người Việt Nam và 19 người nước ngoài gồm các quốc tịch Nga, Anh, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật, Úc, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Theo Thông tấn xã Việt Nam, danh tính người tử nạn đã được xác định bao gồm 2 người quốc tịch Mỹ, 2 người Nga, 1 người Anh, 1 người Nhật Bản, 1 người Thụy Điển, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Pháp và 1 người Việt Nam. Ngoài ra còn một nạn nhân chưa xác định rõ được danh tính. Được biết, trong thời gian xảy ra tai nạn, thời tiết trên vịnh Hạ Long ổn định, biển lặng. Theo thông tin báo chí trong nước thì dường như con tàu đã bị vỡ đáy. Tuy nhiên, hiện tại tình huống và nguyên nhân xảy ra vụ đắm tàu này vẫn chưa được xác định rõ vì hiện tại tàu vẫn đang nằm dưới đáy vịnh. Ông Ngô Văn Hùng, trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long cho RFI biết thêm một số thông tin xung quanh vụ đắm tàu.
Xin ông Hùng có thể cho biết rõ hơn cái nguyên nhân xảy ra cái vụ đắm tàu ạ?
Thực ra bây giờ là hỏi về nguyên nhân thì tôi cũng chưa thể nắm được bởi vì tàu hiện nay vẫn nằm ở dưới biển, chưa trục vớt lên được cho nên chưa biết nguyên nhân chính của nó là cái gì. Nhưng chỉ biết là tàu này bị chìm xuống trong lúc mọi khách du lịch đang ngủ cho nên là nó xảy ra sự cố đáng tiếc là 11 khách du lịch và cộng với một hướng dẫn viên là không thoát khỏi ra cái phòng ngủ mình được mà bị chết ngạt trong đấy.
Có nghĩa là tai nạn xảy ra vào lúc nửa đêm ạ?
Tai nạn lúc ấy xảy ra thì cũng chưa khẳng định lúc nào chính thức là vì có thể là nước nó vào có thể là từ từ. Nhưng mà đến khoảng 5 giờ sáng thì tàu bắt đầu chìm.
Theo thông tin mà ông được biết thì lúc xảy ra tai nạn đó thì trên tàu có tất cả bao nhiêu người?
Lúc xảy ra tai nạn thì trên tàu có tổng cộng 27 người, trong đó có 6 là thuyền viên. Số còn lại 21 người ấy là 20 người khách du lịch và 1 người hướng dẫn viên.
Và như vậy có nghĩa là có tới 12 người tử nạn ạ?
Vâng, 12 người tử nạn thì còn 15 người được sống sót.
Dạ thưa ông, như vậy thì trên tàu không có các cái phương tiện phát tín hiệu cấp cứu hoặc là các phương tiện như phao cứu hộ?
Trên có đầy đủ nhưng mà vào đúng cái lúc là mọi người ngủ cho nên là mọi người cũng không kịp, không biết tàu mình chìm như thế nào cho nên là không phát tín hiệu được. Bản thân cả... có thể là cả những cái lái tàu vì lúc ấy là tàu ngủ đêm chân vịnh cho nên là mọi khách du lịch vào phòng ngủ hết, thậm chí cả thuyền viên cũng nằm ngủ ở một vị trí nào đó. Lúc tàu chìm xuống thì các thiết bị ngập hết rồi cho nên là có khả năng không phát ra được nữa.
Thưa ông, hiện nay thì các lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm những cái người mất tích hoặc vớt các cái nạn nhân ra sao?
Hiện nay thì cái số nạn nhân bị chết ngạt trong đó thì đến 11 giờ trưa ngày hôm nay của Việt Nam thì tất cả các nạn nhân ấy đều được trục vớt lên hết rồi.
Và hiện nay thì các cơ quan phụ trách của Vịnh Hạ Long đã có tiến hành điều tra và tìm xác định rõ nguyên nhân chưa? Là bởi vì trên báo chí trong nước, đặc biệt là Việt Nam Thông tấn xã có nói dường như là tàu bị thủng ở khoang máy.
Cái đó thì vì chưa trục vớt nên cho nên là chưa biết là tàu nó bị ở chỗ nào. Hiện nay thì công an đang tiến hành điều tra và đang nắm thông tin từ những người còn sống sót ở trên cái tàu đó, kể cả khách du lịch lẫn tàu. Cho nên là bây giờ chưa khẳng định được là nguyên nhân chính của cái vụ tai nạn này, tàu bị do nguyên nhân nào và ở cái vị trí nào của tàu.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn ông giám đốc ạ, đã vui lòng cho biết thêm thông tin về cái vụ tai nạn này.
Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm cách Hà Nội 160 km về hướng đông bắc, được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994. Đây là khu du lịch nổi tiếng thu hút rất đông các du khách ngoại quốc. Theo con số thống kê chính thức, chỉ riêng 10 tháng đầu năm 2010, địa danh này đã đón hơn 2 triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Cũng trong ngày hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ tai nạn này. Vẫn liên quan đến Việt Nam, thêm 2 lãnh đạo tập đoàn Vinashin bị khởi tố. Báo chí trong nước hôm nay dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh Việt Nam cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can và khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 lãnh đạo tài chính thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin là ông Hồ Ngọc Tùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Vinashin và bà Trần Thị Hậu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy VFC về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, khi ông Hồ Ngọc Tùng giữ cương vị Tổng Giám đốc VFC và bà Hậu còn là Phó Tổng Giám đốc, đã ký duyệt giải ngân một số khoản cho vay vốn khoảng 60 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn trái phiếu quốc tế của chính phủ. Hiện tại, ông Hồ Ngọc Tùng vẫn đang chữa bệnh tại Úc, chưa về nước. Từ giữa năm 2010, khi Cơ quan Công an Việt Nam khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Vinashin, như vậy đã có 8 lãnh đạo thuộc tập đoàn này bị khởi tố hoặc bắt giam phục vụ điều tra.
Campuchia sẽ đề nghị ASEAN gửi lực lượng đến duy trì lệnh ngừng bắn với Thái Lan. Nhân một cuộc họp báo vào hôm nay tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã loan báo một kế hoạch 4 điểm nhằm duy trì ngừng bắn lâu dài với Thái Lan tại vùng biên giới hai nước chung quanh khu đền Phra Vihia. Theo lời Thủ tướng Hun Sen, nhân cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN tại Jakarta ngày 22 tháng 2 sắp tới, phía Campuchia sẽ yêu cầu Thái Lan ký kết một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài dưới sự chứng kiến của toàn thể các bộ trưởng ASEAN hoặc của chủ tịch đương nhiệm ASEAN là Indonesia. Ngoài ý định kể trên, Thủ tướng Campuchia còn đưa ra một đề nghị 4 điểm có khả năng giúp hai bên ngừng bắn vĩnh viễn. Trước hết, hai nước cam kết ngừng bắn, kế đến là không điều thêm quân lên khu vực tranh chấp, duy trì nguyên trạng lực lượng tại chỗ để chờ giải pháp về phân định biên giới. Ngoài ra, chính quyền hai nước cần khuyến khích các chỉ huy quân đội tiếp xúc với nhau để cải thiện hợp tác, giúp cho tình hình trở về nguyên trạng trước ngày 15 tháng 7, 2008. Sau cùng, và đây điểm khó được Thái Lan chấp nhận nhất, đó là yêu cầu các nước ASEAN giúp kiểm soát ngừng bắn. Thủ tướng Hun Sen cũng nhận thức rõ được điểm này khi tuyên bố, xin trích, tôi tin rằng Thái Lan sẽ không đồng ý với điểm này, và nếu họ không đồng ý, Campuchia sẽ tiếp nhận các lực lượng từ các nước ASEAN đến trú đóng trên lãnh thổ Campuchia để quan sát và đảm bảo việc ngừng bắn. Đề nghị của Phnom Penh muốn ASEAN can thiệp nhiều hơn vào vụ tranh chấp đã lập tức bị Bangkok bác bỏ. Phát biểu vào hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjachiva nhận định, tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này tại cuộc họp ASEAN, vì Thái Lan không phải là phía đã khởi chiến, hết lời trích.
Bắc Triều Tiên hoàn tất dàn phóng tên lửa tầm xa tối tân nhất. AFP ngày hôm nay trích dẫn tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cho biết là nhiều hình ảnh chụp qua vệ tinh gần đây cho thấy Bắc Triều Tiên đã hoàn tất việc xây dựng dàn phóng tên lửa tại Tongchai-ri ở bờ biển phía Tây, và đây là một bước tiến quan trọng cho các chương trình thử nghiệm tên lửa sắp tới của Bình Nhưỡng. Ảnh chụp qua vệ tinh ngày 10 tháng Giêng vừa qua đã được đài VOA và trang mạng thông tin quốc phòng Mỹ globalsecurity.org cho công bố trong tuần. Nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là dự án xây dựng dàn phóng tên lửa thứ nhì này của Bắc Triều Tiên đã được khởi động cách nay 2 năm và công trình gần như đã được hoàn tất. Theo lời một chuyên gia thuộc tổ chức globalsecurity.org thì đây là một bước tiến quan trọng cho phép Bình Nhưỡng có tên lửa liên lục địa với tầm bắn có thể nhắm tới tận lãnh thổ của Hoa Kỳ. Dàn phóng tên lửa tại khu căn cứ Tongchang-ri còn tối tân hơn cả so với hệ thống đã có tại căn cứ Musudan-ri trên bờ biển ở phía đông Bắc Triều Tiên, nơi mà Bình Nhưỡng đã bắn thử tên lửa tầm xa hồi năm 1998, 2006 và 2009. Trả lời hãng thông tấn AFP, ông Daniel Pinkston, một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu International Crisis Group có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc cho biết là dàn phóng tại Tongchangri tối tân hơn rất nhiều so với hệ thống đã có tại Musudan, và điều đó chứng tỏ quyết tâm của Bình Nhưỡng đã đầu tư vào chương trình phát triển tên lửa liên lục địa. Kinh tế Bắc Triều Tiên đang kiệt quệ, việc đầu tư vào cơ sở hạt nhân tại Tongchangri cho thấy là chính quyền Kim Jong-un thực sự có ý đồ muốn sử dụng đến dàn phóng tên lửa tầm xa đời mới này. Chuyên gia Pinkston dự báo Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành thêm một vụ bắn thử tên lửa nữa trong năm nay. Và trong trường hợp thành công, thì uy tín của lãnh tụ Bắc Triều Tiên cũng như con trai ông Kim Jong-un, 27 tuổi, sẽ càng gia tăng đối với dư luận trong nước.
Tại Trung Quốc, các luật sư bênh vực nhà đấu tranh Trần Quang Thành bị đàn áp thô bạo. Sau vụ dùng vũ lực thô bạo ngăn cản các nhà báo tiếp cận với luật sư mù Trần Quang Thành, hôm nay chính quyền lại ra tay chấn áp các luật sư của nhà đấu tranh cho dân quyền đang bị quản thúc. Hôm nay, một luật sư Trung Quốc khẳng định với AFP, công an Bắc Kinh đã câu lưu và đánh đập dã man các luật sư đã tham gia bào chữa cho Trần Quang Thành. Theo luật sư Đặng Bưu, đồng thời là một nhà bảo vệ nhân quyền, thì vụ trấn áp nói trên diễn ra ngày hôm qua, 16 tháng 2, trong lúc hơn chục luật sư đang họp nhau trong một bữa ăn trưa tại Bắc Kinh, công an đã ập vào bắt giữ họ để thẩm vấn. Ông cũng cho biết có ít nhất một người vẫn còn đang bị giam giữ đến ngày hôm nay và những người khác thì bị đánh đập thô bạo tại đồn công an. Luật sư Đặng nói công an cấm ông không được can dự vào vụ Trần Quang Thành. Trước đó, hôm thứ Ba, 15 tháng 2, gần nhà riêng của ông Trần Quang Thành ở tỉnh Sơn Đông, công an đã có những hành vi thô bạo đối với các nhà báo ngoại quốc muốn tiếp cận vị luật sư mù đang bị quản thúc này. Tuần trước, luật sư Trần Quang Thành bị công an đánh đập sau khi ông xuất hiện trong một cuốn băng ghi hình tố cáo bị chính quyền giam giữ quản thúc trong những điều kiện tồi tệ. Luật sư Trần Quang Thành, 39 tuổi, được mệnh danh là luật sư Trần Đất, đã tích cực đấu tranh chống lại nạn cưỡng bức triệt sản và phá thai của chính quyền Trung Quốc đối với hàng nghìn phụ nữ thuộc tỉnh Sơn Đông. Ông đã phải trả giá bằng tự do của bản thân cho những hành động bênh vực người dân nghèo khổ, thấp cổ bé họng và lên án bất công trong các vùng nông thôn Trung Quốc.
Cảnh sát Bahrain thẳng tay đàn áp người biểu tình trong đợt tấn công để giải tán biểu tình xảy ra đêm ngày hôm qua rạng sáng ngày hôm nay tại thủ đô Bahrain, đã có 4 người chết và hàng chục người bị thương. Tính từ hôm thứ Ba đến nay, tổng cộng đã có 6 người thiệt mạng trong hàng ngũ đối lập. Theo nguồn tin từ phe đối lập, thì trong đợt tấn công thô bạo tối ngày hôm qua, ngoài 4 người chết kể trên còn có 95 người bị thương và khoảng 60 người bị mất tích. Để phản đối hành vi thô bạo của cảnh sát và lực lượng an ninh, lãnh đạo phe đối lập thuộc hệ phái Hồi giáo Shiite vào hôm nay cho biết là thành phần này có ý định rút lui khỏi Quốc hội. Xin nhắc lại, hiện nay phe đối lập đang kiểm soát 18 trên tổng số 40 ghế tại Quốc hội Bahrain. Trở lại với chiến dịch đàn áp người biểu tình đêm hôm qua rạng sáng hôm nay tại quảng trường Pearl, Trân Châu, ở thủ đô Manama, nơi mà người biểu tình đổi tên là quảng trường Tahrir như tại Ai Cập. Theo nhiều nhân chứng tại chỗ, thì cảnh sát và lực lượng chống bạo động Bahrain đã dùng lựu đạn cay, đạn cao su để giải tán người biểu tình. AFP cho biết là 4 nạn nhân vừa thiệt mạng đều là người Hồi giáo theo hệ phái Shiite. Về tình hình tại chỗ vào trưa nay, thì hàng chục chiếc xe tăng của quân đội đã được huy động đến hiện trường, và chính quyền đã đưa nhân viên đến quét dọn quảng trường Pearl. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Bahrain khẳng định là lực lượng an ninh đã giải tán đám đông sau khi đã tìm cách đối thoại để thuyết phục người biểu tình. Bahrain là một tiểu vương quốc ở vùng vịnh đặt dưới sự lãnh đạo của hoàng gia thuộc hệ phái Sunni. Nhìn sang Libya, phe đối lập kêu gọi biểu tình để biểu lộ sự căm phẫn đối với chính quyền của ông Gaddafi, với hy vọng là Libya cũng sẽ nối gót Tunisia và Ai Cập trên con đường tranh đấu. Tuy nhiên, đến trưa nay, các hoạt động trên nhiều trục lộ chính ở thủ đô Tripoli vẫn diễn ra một cách bình thường. Để xoa dịu dư luận, chính quyền trung ương vào hôm nay vừa cách chức một viên chức địa phương tại thành phố Al-Baida, cách thủ đô Tripoli khoảng 1.200 cây số về phía đông. Xin nhắc lại là đêm thứ Tư vừa qua, bạo động đã xảy ra tại Al-Baida, làm 2 người biểu tình thiệt mạng. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, thì chính quyền Libya đã bắt giữ tất cả là 14 nhà đấu tranh, trong số đó có các văn sĩ, các thành phần đối lập khi nhóm này đang chuẩn bị tham gia biểu tình. Còn tại Yemen thì vào ngày hôm nay, xung đột lại xảy ra tại khu đại học Sana'a giữa các thành phần bênh vực và chống đối Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người đã liên tục cầm quyền từ 32 năm qua.
Tại Pháp, chính phủ vẫn tỏ ý ủng hộ Ngoại trưởng Michel Alliot-Marie bất chấp phát giác mới về liên hệ của bà với chính quyền Ben Ali. Trong suốt tháng qua, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, bà Michel Alliot-Marie liên tục nằm trong tâm điểm của các chỉ trích xung quanh những mối liên hệ của bà với chính quyền cũ ở Tunisia. Những cuộc tranh cãi liên quan đến kỳ nghỉ tại Tunisia chưa kịp lắng xuống, Ngoại trưởng Pháp lại phải hứng chịu những cuộc tấn công mới từ báo chí và phe đối lập sau khi tờ báo chào phúng Pháp Cana Enchaîné phát hiện bà Michel Alliot-Marie đã có cuộc nói chuyện điện thoại với Tổng thống bị lật đổ Ben Ali giữa lúc cuộc cách mạng hoa lai của người dân Tunisia đang sôi sục. Một tiết lộ thêm của tờ báo là vào cùng thời điểm đó, bố mẹ của Ngoại trưởng Pháp đã thực hiện một thương vụ mua lại cổ phần một công ty bất động sản mà ông chủ là người bạn Tunisia Aziz Millet hồi cuối năm ngoái đã cho bà sử dụng máy bay riêng trong kỳ nghỉ đang gây nhiều tranh cãi. Ngày hôm qua 16 tháng 2, trong khi phe đối lập đã khẩn thiết yêu cầu bà Alliot-Marie từ chức để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nước Pháp, thì Đảng Cầm Quyền cũng như chính phủ Pháp vẫn tỏ thái độ ủng hộ bà Ngoại trưởng. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thì bày tỏ sự tin tưởng vào bà Alliot-Marie bằng một bức thư tay, còn phát ngôn viên của chính phủ François Baroin bảo đảm bà vẫn được sự ủng hộ hoàn toàn của các thành viên chính phủ. Tại Quốc hội, các nghị sĩ của đa số cầm quyền mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra ủng hộ bà Ngoại trưởng nhưng bên trong vẫn có không ít băn khoăn về vụ việc. Ngày hôm nay, báo chí Pháp đều nhất loạt chỉ trích thái độ ngoan cố của chính phủ và phủ tổng thống Pháp xung quanh việc mà theo họ đang làm tổn hại đến uy tín của nước Pháp. Hôm nay, cánh tả tại Thượng viện Pháp đã quyết định tẩy chay phiên điều trần của Ngoại trưởng Pháp yêu cầu bà phải từ chức.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tin tặc tấn công Canada, Trung Quốc bị nêu tên như thủ phạm.
Vào hôm nay, chính quyền Bắc Kinh đã nhanh chóng phủ nhận nguồn tin cho rằng họ đứng đằng sau một cuộc tấn công chưa từng thấy nhắm vào website của chính phủ Canada. Lời cải chính này được đưa ra sau khi truyền thông Canada vào hôm qua đã tiết lộ sự kiện tin tặc xuất xứ từ Trung Quốc đã thâm nhập được vào hệ thống máy tính của chính quyền Ottawa để đánh cắp dữ liệu tối mật. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh vào hôm nay, ông Mã Triều Húc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, xác định, xin trích, những lời cáo buộc cho rằng chính phủ Trung Quốc hỗ trợ tin tặc Internet đều vô căn cứ. Đối với nhân vật này thì Trung Quốc coi trọng tính chất an toàn của mạng máy tính và luôn luôn yêu cầu người sử dụng máy tính và Internet phải tuân thủ luật lệ. Sở dĩ Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phải lên tiếng cải chính như trên, đó là vì vào hôm qua, các phương tiện truyền thông Canada đã cho biết là trong tháng riêng vừa qua, ít nhất là hai cơ quan trọng yếu của chính phủ Canada đã bị tin tặc thâm nhập, buộc họ phải cắt hẳn đường nối vào Internet. Dù chính phủ Canada đã thận trọng, không nêu rõ thủ phạm là ai, nhưng một đài truyền hình Canada đã chỉ đích danh chính quyền Trung Quốc. Theo tiết lộ của hãng tin Canada CBC News, vụ đột nhập bị phát hiện lần đầu tiên vào đầu tháng riêng, và tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Bộ Tài chính Canada và Hội đồng Ngân khố Canada. Kẻ gian cũng đã thâm nhập thành công vào máy tính trong văn phòng của các quan chức chính phủ cao cấp để đánh cắp mật khẩu, cho phép họ truy cập dữ liệu chứa đựng trong hệ thống máy tính của chính phủ. Hãng CBC News đã trích dẫn các nguồn tin cao cấp từ chính phủ của Thủ tướng Canada Stephen Harper, cho biết là giới điều tra đã lần ngược được về nơi xuất phát các vụ tấn công. Đó là các máy chủ tại Trung Quốc. Có điều là CBC vẫn thận trọng, cho là không thể xác định một cách chính xác rằng chính người Trung Quốc là tin tặc, hay đó là những người từ nước khác đã khống chế được máy chủ tại Trung Quốc để mở cuộc tấn công. Nếu CBC thận trọng như trên, thì đài truyền hình Canada CTV ngược lại đã nêu đích danh chính quyền Trung Quốc là thủ phạm khi gọi những kẻ thâm nhập vào máy tính của chính quyền Canada là hacker của chính phủ Trung Quốc. Đài này đã trích dẫn một số nguồn tin nói rằng cơ quan tình báo Canada CSIS đã khuyến cáo các quan chức trong chính phủ rằng không nên vạch mặt chỉ tên Trung Quốc là thủ phạm vụ tấn công, thậm chí cũng không nên bàn luận về sự kiện này. Một viên chức cao cấp trong chính phủ đã tuyên bố với đài CTV rằng nạn gián điệp từ Trung Quốc đã trở thành vấn đề chủ chốt đối với Canada và nhiều nước khác. Trong thời gian qua, một số chính phủ đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của tin tặc Trung Quốc. Mới vào tuần trước, công ty bảo mật tin học Mỹ McAfee cho biết là tin tặc từ Trung Quốc đã xâm nhập vào mạng máy tính của các tập đoàn dầu khí đa quốc gia, đánh cắp tài liệu tài chính về các kế hoạch đấu thầu, cũng như các thông tin bí mật khác. Hồi tháng Giêng năm 2010, Google thú nhận họ đã là nạn nhân của các đợt tấn công tin tặc đặt bản doanh tại Trung Quốc. Mục tiêu rõ rệt là nhằm đánh cắp các tài khoản Gmail của giới hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh luôn luôn bác bỏ những lời cáo buộc họ là người giật dây các vụ gián điệp tin học đó. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, website WikiLeaks đã tiết lộ một bức điện của Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, báo cáo rằng nhiều nguồn tin ở Trung Quốc xác định, ít ra là trong vụ Google, chính phủ Trung Quốc đã điều phối các vụ xâm nhập vào hệ thống của Google, với chỉ đạo từ cấp Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Một tên tuổi được nêu lên trong vụ đó là ông Lý Trường Xuân, nhân vật số 5 tại Trung Quốc.
Vừa rồi là phân tích của Trọng Nghĩa trong phần Mỗi Ngày Một Sự Kiện với chủ đề Tin tặc tấn công Canada, Trung Quốc bị nêu tên thủ phạm. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ tiếp tục với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Vai trò chủ chốt của quân đội trong tiến trình thay đổi chính trị tại Ai Cập, tạp chí này do Đức Tâm thực hiện. Và cuối cùng, một cuộc sống muôn màu, Mai Vân nói về chó giúp người chẩn đoán ung thư, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của đài RFI. Chúng tôi phỏng vấn nhà báo Bùi Xuân Quang về tương đồng và dị biệt giữa hai cuộc cách mạng tại Tunisia và Ai Cập.
Xin chào nhà báo Bùi Xuân Quang ạ. Thưa anh, vừa rồi tại vùng Bắc Phi có cái sự kiện biến động rất là lớn mà xảy ra được rất nhiều công chúng quan tâm, tức là cái quá trình mà nổi dậy và lật đổ các cái chế độ chính trị mà tại Tunisia và Ai Cập thì được ghi nhận như là một cái phong trào mang tính chất tự phát, chứ lại không phải là do một hay là một cái số cái tổ chức đứng đằng sau như là các cái chuyển biến lớn mà từ trước người ta vẫn chứng kiến và từ trước đến nay người ta vẫn quan niệm. Vậy thì anh nhận xét như thế nào về cái tình hình đặc biệt này và anh có đồng ý với cái nhận định kể trên không ạ?
Nó có tính chất đột phá thật là vì ở Tunisia thì đúng như vậy, nhưng mà ở Ai Cập thì nó hơi khác một tí, thì Ai Cập nó tổ chức hơn nhiều. Ở Tunisia thì đúng là đột phá là vì bắt đầu có một cái thanh niên bán hàng rong thôi, tự thiêu. Vì bị mất hàng hóa, bị uất ức quá, chúng ta cũng sẽ phải nhớ tên cái người bán hàng rong này, là vì nó sẽ là một cái người mà phát động cái phong trào rất lớn ở Bắc Phi mà có thể là nó lây qua những cái nước khác. Còn Ai Cập nước khác một tí, là vì ở Ai Cập đó, nó đến sau chính quyền họ lo sợ rồi, với là những cái người mà thanh niên họ đứng ra, họ tổ chức, họ đem cách ăn mặc nhé, mặc áo chẳng hạn, họ để mặc áo thế nào cho khỏi bị quăng những cái đồ gọi là lacrimogen đó, hay là họ đem hoa hồng trước mỗi người không, cái đó là tổ chức chính thế nào không, tự nhiên mà có như vậy được, hay là họ đem Coca-Cola họ uống chẳng hạn, như vậy cái là để mà phòng ngừa lúc nào mà bị những cái thuốc mà vào mắt đó, cay mắt đó, thì họ sẽ uống Coca-Cola để họ cái chuyện như vậy. Thường xưa lạ lắm, tôi thấy Ai Cập nó lạ. Chứ còn quân đội Ai Cập rất mạnh nhé, nhưng mà lúc mà quân đội mà nhận được một cái hoa hồng á, thì họ cũng vui vẻ, hoa hồng như một cái lớp trường nó bất bạo động chẳng hạn, như vậy. Đó là những cái cách biểu tình mà rất mới mà rất hay.
Vâng thưa anh, thế thì những cái người mà gọi là quần chúng mà không có cái tổ chức nào mà huy động đằng sau ấy, vậy thì họ làm thế nào mà họ tổ chức cái hành động của họ?
Thật ra đó, những người trẻ mà họ đứng lên mà họ tổ chức đó, thì họ đã nghiền ngẫm, họ có một cái kinh nghiệm ở trong internet. họ nó suy nghĩ nhiều lắm. Thế thì những người đó không phải là những người tầm thường đâu. Cách sống, cách suy nghĩ của họ, họ cũng tự luyện tập lâu năm rồi. Thành ra cái thế hệ đó là thế hệ nó khác cái thế hệ của chúng tôi chẳng hạn. Vì họ dùng internet rất nhiều, họ dùng Twitter rất nhiều. Họ những người rất cẩn thận, chứ không phải những người mà đi ra ngoài đường để la hét đâu ạ. Họ liên lạc với nhau rất nhanh, gặp nhau rất nhanh, đồng ý với nhau rất nhanh.
Tức là Ai Cập có lẽ là những người mà họ nổi dậy thì họ sẵn sàng, họ chuẩn bị cho một cái cuộc gọi là kháng cự mang tính chất khốc liệt hơn, phải chăng anh?
Đúng rồi, nhưng mà Ai Cập là một cái nước khen chốt mà mạnh lớn lắm. Thành ra phải công nhận là Tây Phương, Âu Châu và Mỹ đã sửa soạn rồi vì đã bị cái cú ở Tunisia đó. Đó, thành ra bất ngờ lắm rồi, hố ở Tunisia rồi. Thành họ sẵn sàng, Ai Cập họ sẵn sàng hơn. Mà Barack Obama nghe nói là có điện thoại mấy lần cho ông Mubarak. Thì phía Mỹ cũng cẩn thận, mà tôi không biết cái cách tổ chức của người dân Ai Cập có những cái bàn tay nào ở lúc họ giúp không. Vì Ai Cập là một cái chỗ rất then chốt ở giữa Trung Đông với Israel. Còn Tunisia không quan trọng gì cả. Nhưng mà chính không quan trọng mà nó đột phá. Chứ nếu mà nó đột phá ở Ai Cập thì rất khó.
Tuy mình nói rằng là cái phong trào nó là tự phát, nhưng mà tại cả Ai Cập và Tunisia không phải là không có những cái tổ chức đối lập về mặt chính trị. Vậy thì anh nhận xét như thế nào về những cái tổ chức đối lập chính trị và những cái hoạt động của họ trong hai cái biến động vừa qua?
Dạ thưa anh, ở bên Tunisia đó, thì có một cái nghiệp đoàn đó, đó lúc mà họ đưa cái chính phủ thứ hai đó ra đời đó, thì cái nghiệp đoàn gọi là UGTC đó, Tunisia đó, lúc họ chấp nhận đó, thì tuy là bên ngoài nó có được tình như thường nhưng mà nó cũng bớt hẳn đi, nó khác hẳn cái lần đầu lúc mà họ đưa chính phủ đầu tiên ra thì nó quá lố đi, là vì nó vẫn tiếp tục lại cái chế độ cũ của ông Ben Ali, bởi vì cái đảng của ông Ben Ali vẫn còn ở lại. Đến lúc mà là ngày 27 tháng giêng thì cái nghiệp đoàn đã chấp nhận, thành ra cái nghiệp đoàn đó là UGTP đó chấp nhận, thì mới có 12 bộ trưởng mới, mà đặc biệt là có một giáo sư y khoa mà người đó là sáng lập Văn hồi Tunisia của ân xá quốc tế, thấy không? Cái chảy thì cái đó mới bắt đầu yên ổn. Còn bên phía Ai Cập đó, thì cái người ta lo sợ nhất á, cái nhóm gọi là vấn đề Hồi giáo, cái nhóm đó họ nhảy vào là họ có mặt. Nhưng mà theo tôi nghĩ á, mà có lẽ là Hoa Kỳ kiểm soát dữ lắm. Thành ra cái nhóm mà vấn đề Hồi giáo đó, nó đang nằm yên chứ chưa phải là đối lập. Còn những cái tổ chức mà dân sự thì bây giờ cụ thể thì cũng khá tổ chức, cũng như bên này, thấy không? Bên này những cái tổ chức sinh viên bên này nó biết tổ chức lắm anh ạ. Chứ không phải là sinh viên không biết tổ chức đâu. Nhưng mà nó không có tổ chức chính trị, không phải một đảng. Có một cái đảng mà cái đảng không quan trọng lắm.
Tức là có thể tóm lại là cái mình thể là gọi là cách mạng vừa qua tại Ai Cập, Tunisia cũng không hẳn là một cách mạng chính trị, là một cái cách mạng xã hội thì đúng hơn, có đúng không ạ?
Dạ vâng, cái mầm của nó là xã hội. Có ba chuyện mình thấy hai bên hai ba điểm giống nhau, là những người trẻ hoàn toàn trẻ. Thứ hai là không có tự do, báo chí rất ít. Mà vì không có một tự do, không có báo chí mà lại mạnh hơn, vì qua Facebook và Twitter thì người ta trao đổi với nhau hơn. Còn nếu đọc báo thì mỗi người ngồi yên đọc báo thôi. Thứ ba là kinh tế. Vì sao? Là vì những người, những dân kho bảng có bằng đàng hoàng, không có việc làm, ý thức trình độ cao, không có việc làm. Thì nếu mà chỉ cái người mà nghèo là nghèo thôi đó, thì nó không có chủ động được. Đây chính những người thông minh, những ưu tú của đất nước trẻ mà không có việc làm. Mà muốn có việc làm á, là vào đảng phe cánh thì mới có việc làm. Vì vậy nó có cái bất công. Đó, vì vậy mà nó khác hẳn, nó xã hội nhiều hơn, đúng rồi. Nhưng mà không phải vì xã hội mà họ không có cái đầu óc tự do, thấy không? Nó không phải chỉ ăn uống, chỉ kiếm việc làm rồi chơi bời lắm đâu. Văn hóa họ khác thì nó rất gần Tây Phương. Thành ra cái cách suy nghĩ của họ cũng đi tìm tự do. Nhưng mà cái vì cái thất nghiệp. Anh nói đúng là vấn đề xã hội nhiều hơn là vấn đề chính trị. Nhưng mà ở bên Tunisia với Ai Cập họ muốn bỏ sự chính trị thật. Bây giờ nói thật á, mình không thể nào nói đó là một cái cuộc cách mạng dân chủ, một cái cuộc cách mạng được chống cái độc tài, chống cái bất công. Vì bất công mà không có công ăn việc làm, cái đó là cái khởi đầu. Rồi khi nào mà muốn không có độc tài, không có bất công, không có việc làm thì cũng phải qua dân chủ mà thôi. Thành ra mình kể lên con đường dân chủ là con đường tiến tới, nhưng mà cái cuộc cách mạng này không phải là một cách mạng dân chủ. Tôi nghĩ như vậy, nhưng không biết hư. Đó là ý kiến của tôi thôi nhé. Chủ không phải là dễ đâu, không chủ không phải dễ. Ai dùng chữ dân chủ thành dân chủ đâu.
Vâng, thế cái câu hỏi cuối cùng xin được đề nghị với anh, tức là anh có những cái nhận xét chung gì về cái chuyển đổi của các cái chế độ độc tài sang cái dân chủ sau hai sự kiện lớn tại Tunisia, Ai Cập?
Anh thấy bây giờ ở bên Algeria họ cũng bắt đầu giữ rồi, mà tuy là họ cho đến bây giờ thì họ không có quyền làm gì hết mà họ vẫn liều rồi. Mỗi nước đều khác hết cả nè. Như ở Algeria thì họ nói là họ không muốn đuổi cái ông Bouteflika gì cả, họ chỉ muốn đổi một cái chế chính trị trước. Bên Tehran chẳng hạn, Tehran là hồi trước là họ rút lui rồi vì cái ông tổng thống dữ quá, Ahmadinejad thì dữ quá, nhưng bây giờ họ vẫn xuống đường là như thường. Vì cái vụ mà ở Tunisia chẳng hạn đó thì không ai biết được thực sự, mà chính phủ Pháp cũng ngây ngô lắm trong cái vụ này, mà họ là có đại sứ, có điệp viên, có đủ hết nè. Đấy, thành những đục nhà quan sát thường xuyên đó thì không thể nào mà đoán trước được những cái vụ mà rất đột phá. Tuy là sau rồi mình nghĩ có thể, đáng lẽ mình sẽ nghĩ trước. Thành ra khi chung chung đó, những nhà chính trị, những nhà quan sát đó, họ không muốn là họ bị bất ngờ. Họ rất tránh cái chuyện bất ngờ đi. Nhưng mà thiệt ra cả đều là bất ngờ hết. Mình cố gắng, mình đưa đến cái suy nghĩ cho hiểu rõ vấn đề. Được chừng hai chừng ấy, được nhiều dữ kiện nào hai chừng ấy, nhưng mà cái lòng người lịch sử lạ lùng, mình đừng có quá bi quan. Tôi xem trên internet thế hệ 30 tuổi, 20 tuổi chẳng hạn, tôi rất ngạc nhiên từ họ, họ xây dựng từ một con số không. Chúng ta phải lạc quan, phải đợi những sự đột biến mà chúng ta không bao giờ phải biết trước được. Những cái chế độ độc tài đó không bao giờ vĩnh viễn được hết á.
RFI xin trân trọng cảm ơn nhà báo Bùi Xuân Quang đã trả lời phỏng vấn.
Xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Việt Nam, đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long làm 12 người chết.
Campuchia sẽ đề nghị ASEAN gửi lực lượng trái độn đến kiểm soát lệnh ngừng bắn với Thái Lan.
Bắc Triều Tiên hoàn tất giàn phóng tên lửa tầm xa tối tân.
Công an Trung Quốc đàn áp thô bạo các luật sư bênh vực nhà đấu tranh Trần Quang Thành.
Cảnh sát Bahrain thẳng tay đàn áp người biểu tình chống chính phủ.
Chính phủ Pháp vẫn tỏ ý ủng hộ Ngoại trưởng Michel Alliomari bất chấp phát giác mới về liên hệ của bà với chính quyền Ben Ali.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tin tặc tấn công Canada, Trung Quốc bị nêu tên là thủ phạm.
Tương đồng và dị biệt giữa hai cuộc cách mạng tại Tunisia và Ai Cập, RFI phỏng vấn nhà báo Bùi Xuân Quang.
Và bây giờ là phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những chuyển động trong thế giới Ả Rập tiếp tục là mối quan tâm của Lơ Mông với câu hỏi, mô hình chính trị nào cho các dân tộc Ả Rập? Tựa đề trên trang nhất của tờ báo. Lơ Mông được giới thiệu với độc giả hai hồ sơ về Ai Cập và Bahrain và những phân tích về mô hình của Thổ Nhĩ Kỳ. Lê Sĩ Cô hôm nay đặc biệt chú ý đến chỉ trích của Ủy ban châu Âu đối với chính sách trợ giá cho việc xây dựng các căn hộ mới của chính phủ Pháp với thông báo lĩnh vực nhà ở Bruxelles tấn công vào chế độ trợ giá của Pháp. Lê Sĩ Cô mô tả thái độ bất đồng của Paris đối với quyết định của Ủy ban châu Âu bị coi là vô lý trong bối cảnh nước Pháp bị thiếu đến 600.000 căn hộ mới.
Với hàng tựa Tổng thống Sarkozy tái khởi động cuộc tranh luận về đạo hồi tại Pháp, Le Figaro cho biết là đầu tháng 4 tới, đảng UMP cầm quyền tại Pháp sẽ tổ chức cuộc tranh luận về chế độ thế tục và vị trí của đạo hồi tại Pháp. Các nhà báo Libération và L'Humanité thì tiếp tục chú ý đến vụ việc liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, bà Michèle Alliomari, sau khi báo chí đưa ra các chi tiết mới về những kỳ nghỉ của bà tại Tunisia.
Cũng về nước Pháp, trang nhất của La Croix đưa bạn đọc đến với một hiện tượng ngày càng phổ biến tại Pháp. Những người về hưu được kêu gọi trở lại làm việc trong các ngành tư pháp, cảnh sát, giáo dục và y tế để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực. Và phần lớn các nhật báo Pháp hôm nay đều đưa tin về nhà văn François Nourrissier từ trần. Chúng tôi xin trở lại trong phần cuối cùng của mục điểm báo. Lê Mông đồ hôm nay chú ý đến những vụ tin tức bên lề, vụ Bộ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân bị cách chức hồi đầu tháng 2 năm 2011. Lưu Chí Quân cũng là người đứng đầu dự án đường sắt cao tốc đầy tham vọng kể từ năm 2003. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có kết luận về việc nguyên Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc bị nghi ngờ là phạm kỷ luật nghiêm trọng. Vụ án Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc cho thấy xu thế phát triển ào ạt hệ thống đường sắt cao tốc đang bị đặt thành vấn đề.
Theo tuần báo trên mạng Economic Observer, dẫn một nguồn tin ẩn danh có quan hệ chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Đường sắt ông Lưu Chí Quân đã bị đặt dưới sự theo dõi đặc biệt từ năm 2010. người kiến thiết dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã bị tình nghi, dính líu đến việc phân bổ thầu trong quá trình phát triển của mạng lưới đường sắt khổng lồ của Trung Quốc với 110.000 cây số, trong đó có đến 13.000 cây số đường cao tốc, dự kiến được thực hiện vào năm 2012.
Hiện tại, cơ quan an ninh Trung Quốc đang tiến hành điều tra hai doanh nghiệp liên quan. Doanh nghiệp thứ nhất là một tập đoàn hoạt động trong ngành vận tải than và xây dựng tại các ga. Tập đoàn này nhờ các quan hệ mờ ám mà nhận được các hợp đồng cung cấp các tấm cách ly dọc các đường sắt cao tốc nối liền thành phố Vũ Án và Quảng Châu. Vụ thứ hai liên quan đến một cựu giám đốc một công ty vận tải đường sắt, nguyên thư ký văn phòng đường sắt Bắc Kinh cho đến năm 2007. Như vậy, ông Lý Chí Quân là nhân vật chính trị cao cấp nhất tại Trung Quốc bị hạ bệ vì tham nhũng kể từ vụ bí thư Thượng Hải bị bắt năm 2006. Người kế nhiệm Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc đã cam đoan rằng các kế hoạch phát triển đường sắt sẽ vẫn được tiếp tục, nhưng phải bảo đảm được an toàn, chất lượng và hiệu quả xây dựng. Tuy nhiên, cơn sốt đường cao tốc được siêu kế hoạch chấn hưng kinh tế năm 2008 tạo điều kiện, kể từ vài tháng nay đã trở thành đối tượng của nhiều tranh luận. Mùa thu năm ngoái, một nhóm các chuyên gia thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc đã gửi một báo cáo đến chính phủ Trung Quốc để đả phá chính sách ưu tiên quá mức cho các dự án hạ tầng cơ sở khổng lồ. Trong báo cáo này, các chuyên gia đã cho thấy một nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, đó là mức nợ lên rất cao, mà theo báo cáo của UBS Security, nợ của Bộ Đường sắt Trung Quốc đã đạt đến mức khoảng 130 tỷ euro vào cuối năm 2009.
Bên cạnh vụ đường sắt cao tốc, một tố cáo khác liên quan đến chất lượng nhựa đường được sử dụng để làm các đường tàu điện ngầm tại thành phố Quảng Châu cũng đã được chính quyền tỉnh chú ý. Tố cáo này do một kỹ sư về hưu 68 tuổi, cựu thanh tra xây dựng, đưa lên trang blog cá nhân. Một biến cố khác là vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, một báo cáo của Tòa xử các vụ việc tài chính Trung Quốc đã đưa ra kết luận, theo đó 20% dự án chào thầu tại 23 công trình làm sân bay trên toàn quốc có vấn đề tham nhũng.
Lờ Mông được kết luận, các vụ việc mới đây kể trên dường như cho thấy có một chuyển hướng tại Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, có lợi cho những người tố cáo các nhũng lạm của nhà nước trong những năm gần đây. Cũng bởi cái giá của những nhũng lạm ngày nay càng trở nên không thể chịu đựng nổi. Cũng tại Trung Quốc, nạn hạn hán trong những tháng gần đây liệu có dẫn đến việc sản lượng lúa mì bị sụt giảm nghiêm trọng không? Đây là câu hỏi được Lezeco nêu ra hôm nay về tình trạng hạn hán tại Trung Quốc, tiếp theo các thảm họa xảy ra tại Úc và Nga trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, theo như một nhà khí hậu học của Anh, đề cập đến vấn đề này bây giờ là quá muộn. Trên thực tế, thiệt hại đã xảy ra rồi. Tại miền Bắc Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã, có gần 3 triệu người không có nước dùng. Diện tích bị khô hạn chiếm tới 36% các vùng trồng lúa mì ở Trung Quốc. Còn ở Bắc Kinh, phải đợi đến tháng 2 vừa rồi mới thấy có những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Đây là điều chưa từng có trong vòng 60 năm trở lại đây. Tất cả những tỉnh phía Nam Bắc Kinh như Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, Giang Tô, An Huy đều lâm vào tình trạng thiếu nước tương tự. Thêm vào đó, miền Nam Trung Quốc bị nạn rét đe dọa, khiến cây trồng bị ảnh hưởng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng tại châu Á, nhìn về Ấn Độ, Lơ Mông được chú ý đến thành phố Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu với 9 triệu dân, đang lâm vào tình trạng thiếu nước sạch từ năm 2003 đến nay, do dân số tăng nhanh cùng với sự phát triển của nhiều khu công nghiệp. Theo Lơ Mông, tình trạng tại thành phố này cũng là vấn nạn chung thiếu nước sạch hiện nay tại quốc gia lục địa. So với những năm 1990, tỷ lệ người có nước dùng tại Ấn Độ đã tăng hơn nhiều, với gần 90% cư dân có nước. Tuy nhiên, tỷ lệ người được dùng nước sạch vẫn còn rất thấp, với 28% tính trung bình. Trong đó, một nửa dân cư thành phố có nước dùng, trong khi tại các khu vực nông thôn, con số này là dưới 20%. Nạn thiếu nước sạch tại nhiều khu vực không phải là do hạn hán, mà là do hệ thống sông ngòi ở Ấn Độ bị chèn lấp đến mức nước khô kiệt và ô nhiễm đến mức không thể sử dụng được nữa. Mà trong đó nghề tẩy trắng vải là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm ở thành phố Chennai. Ở lại thành phố Chennai, chính quyền đang có kế hoạch xây dựng hệ thống lọc nước biển để có đủ nước sạch. Theo một số chuyên gia, lựa chọn một giải pháp như kiểu các tiểu vương quốc Ả Rập có thể là hơi vội và sẽ rất tốn kém. Cần phát triển các hình thức dự trữ nước mưa tự nhiên để giải quyết vấn nạn này. Tuy nhiên, trên thực tế, mức nước sông xuống rất thấp do được dùng quá nhiều cho nông nghiệp và công nghiệp. Chính quyền thành phố cũng tính tới việc buộc cư dân phải trả tiền nước dùng. Tuy nhiên, cũng có nhiều e ngại đây là một quyết định chính trị nguy hiểm vì có thể dẫn đến nạn tham nhũng và gian lận. Hiện tại, kế hoạch lọc nước biển tại Chennai để có dùng nước sạch đang được tiến hành với hai nhà máy công suất là 200 triệu lít một ngày. Cây đại thụ của văn học Pháp, François Nourricier qua đời. Theo tờ báo thân hữu Le Figaro, sự ra đi của cây đại thụ François Nourricier khiến văn học Pháp mất đi một quân sư tài ba. Nhật báo Công giáo La Croix thì gọi François Nourricier là ông hoàng bi quan. Tờ báo Cộng sản L'Humanité dành cho ông lời ngợi ca là nhà phê bình soi sáng. Báo Kinh tế Les Echos thì mệnh danh ông là giáo hoàng của nền văn chương Pháp. Mất đi ở tuổi 83, François Nourricier đã dành gần như trọn cả cuộc đời mình cho văn học và vì văn học. Chỉ chịu ngừng viết và ngừng tham gia vào các hoạt động văn học cách đây 3 năm vì bệnh tật nặng nề. Sự vắng mặt của ông ngay từ khi ông chưa mất đã để lại một khoảng trống to lớn trong đời sống văn học Pháp. Kể lại với Le Figaro về nhà văn bậc thầy, nguyên chủ tịch giải thưởng văn học Goncourt, đương kim nữ chủ tịch giải Goncourt, văn sĩ Edmond Charles Roux, đã dành những lời gan ruột để nói về người tiền nhiệm, và cũng là người đã phát hiện ra tài năng văn học của bà với tiểu thuyết đầu tay, Oublié Palerme, được xuất bản vào năm 1966 và ngay sau đó nhận được giải thưởng cao quý Goncourt. Trong cuộc trò chuyện với L'Humanité, nữ văn sĩ Edmond Charles Roux cho biết, François Nourricier là nhà văn đại diện cho văn học Pháp. Ông có tất cả những ưu điểm để có thể tiêu biểu cho tiểu thuyết Pháp, đó là tính chất nghiêm túc, độc lập, văn phong ông trong sáng, ngộ nghĩnh và nhẹ nhõm. Bậc thầy lớn này là người mà, theo bà, đã đặt tình yêu tiếng Pháp lên cao nhất. Trong thời gian ông ngự trị trên văn đàn, điều quan trọng cần nhắc tới là ông không hề lệ thuộc vào bất cứ một trường phái văn học nào. François Nourricier là con người tự do hoàn toàn. Bản thân cây đại thụ của văn học Pháp chưa bao giờ nhận được giải thưởng Goncourt. Chính Louis Aragon năm nào đã từ bỏ Viện Hàn Lâm Goncourt vì tổ chức này không chấp nhận trao giải thưởng cho François Nourricier. Cũng chính François Nourricier là người gần đây đã phát hiện và bảo vệ đến cùng nhà văn Michel Houellebecq trên cương vị chủ tịch Goncourt. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Vai trò chủ chốt của quân đội trong tiến trình thay đổi chính trị tại Ai Cập do Đức Tâm biên soạn.
Vào lúc cuộc đọ sức giữa những người biểu tình Ai Cập và Tổng thống Hosni Mubarak lên tới đỉnh điểm, tình hình rất căng thẳng, thì hầu như tất cả các nhà quan sát đều có cùng nhận định. Chỉ có quân đội Ai Cập quyết định được cán cân nghiêng về bên nào. Cuộc biểu tình chống Tổng thống Hosni Mubarak nổ ra ngày 25 tháng Giêng, nhưng phải đợi gần một tuần sau, quân đội mới bắt đầu tỏ thái độ. Vậy, tại sao quân đội Ai Cập lại có phản ứng chậm như vậy? Điều gì khiến quân đội thay đổi thái độ? Và liệu quân đội có tạo điều kiện để xây dựng một chính quyền dân sự, dân chủ và tự do hay không? Tạp chí Tiêu Điểm ngày hôm nay cố gắng đưa ra các yếu tố góp phần trả lời những câu hỏi này. Khi thông báo sẽ không bắn vào những người biểu tình, quân đội Ai Cập đã đóng vai trò là tác nhân duy nhất chống lại sự bất ổn định. Quân đội Ai Cập có một truyền thống lịch sử gắn bó với chính quyền. Vào tháng 7 năm 1952, đại tá Gamal Abdel Nasser cùng với tướng Ali Muhammad Najib đã thực hiện một cuộc đảo chính lật đổ vua Farouk. Ngay trước khi Tổng thống Mubarak từ chức, ông Denis Boucha, cựu nhân viên ngoại giao, cố vấn cho Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, đã nhận định.
L'armée tient le pouvoir depuis 1952. Elle a une image positive dans la population.
Quân đội nắm quyền từ năm 1952, quân đội có được một hình ảnh tương đối tốt trong người dân, cho dù hình ảnh này có thể được khuếch đại một chút. Quân đội hiện diện trong tất cả những vị trí, lĩnh vực như chính trị, hành chính và rất nhiều trong lĩnh vực kinh tế. Do vậy chỉ có thể đạt được các giải pháp nhờ có quân đội hoặc thông qua quân đội. Quân đội Ai Cập đứng trước tình thế nan giải. Một mặt họ không muốn dứt bỏ ngay ông Mubarak, bởi vì nhân vật này xuất thân từ quân đội. Mặt khác, quân đội phải giữ được thái độ bình tĩnh trước làn sóng phản đối bất bình ngày càng lớn của người dân. Rõ ràng là áp lực của những người biểu tình đã lên tới mức cao mà quân đội cũng không lường trước được ngay từ đầu cuộc khủng hoảng.
Et manifestement, les pressions des manifestants sont atteintes à un point qui n'était pas envisagé au départ.
Kể từ năm 1952 đến nay, quân đội luôn luôn nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính quyền Ai Cập. Sau khi Tổng thống Sadat bị sát hại vào năm 1981, thì một viên tướng khác lên thay, đó chính là cựu Tổng tham mưu trưởng không quân Ai Cập, tướng Hosni Mubarak. Sau gần 3 thập niên, trước sức ép của đường phố, Tổng thống Mubarak đã buộc phải chỉ định một phó tổng thống, tướng Omar Suleiman, một nhân vật đầy thế lực, nguyên lãnh đạo cơ quan tình báo. Người lên thay ông Suleiman để lãnh đạo ngành tình báo Ai Cập thì lại là một sĩ quan cao cấp khác, tướng Murad Mouafi. Trong những ngày đầu xảy ra cuộc biểu tình của người dân, Tổng thống Ai Cập đã thay đổi nội các và tân thủ tướng cũng vẫn là một sĩ quan quân đội, tướng Ahmad Shafiq. Thứ Sáu, 11 tháng 2, khi Tổng thống Hosni Mubarak buộc phải từ chức và cùng gia đình rút về Sharm el-Sheikh, thì quân đội nắm toàn quyền điều hành đất nước Ai Cập. Theo các nguồn tin từ giới chuyên gia quân sự, quân đội Ai Cập có khoảng 468.000 binh sĩ và 480.000 lính dự bị. Ai Cập áp dụng luật đi lính nghĩa vụ trong độ tuổi từ 18 đến 49. Theo ông Albert Stanhen, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Quân sự Wadenswin, Thụy Sĩ, thì quân đội Ai Cập không đồng nhất. Lục quân là lực lượng đông nhất, có từ 280.000 đến 320.000 binh sĩ, trong số này 2/3 là lính nghĩa vụ. Do không phải là lính đánh thuê phục vụ chế độ, nên họ đương nhiên gần gũi với người dân hơn. Mặt khác, giới sĩ quan cao cấp lại thân cận với chính quyền, ủng hộ ông Mubarak. Ngoài ra, còn có các sĩ quan cấp dưới gần gũi với binh sĩ hơn. Giới phân tích nhận định, rõ ràng là chính quyền và kể cả quân đội Ai Cập không lường trước được làn sóng phản đối Tổng thống Mubarak. Có nhiều yếu tố giải thích sự lưỡng lự của quân đội trong những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng. Theo nhà báo Agnès Levallois, chuyên gia về thế giới Ả Rập, thì quân đội vừa muốn quản lý, làm chủ tình hình, đồng thời không muốn ông Mubarak ra đi trong bất kỳ điều kiện nào. Họ muốn làm việc này một cách bài bản, theo hiến pháp, bởi vì đó là hình ảnh của một thể chế mà quân đội muốn bảo vệ. Hơn nữa, ông Mubarak cũng xuất thân từ quân đội. Ngay sau khi Tổng thống Mubarak từ chức, quân đội Ai Cập ra thông báo trấn an người dân.
Hội đồng quân sự tối cao cam kết thực hiện một tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình trong khuôn khổ một chế độ dân chủ và tự do. Chế độ này cho phép chuẩn bị cho việc thành lập một cơ quan quyền lực dân sự được bầu lên để xây dựng một nhà nước dân chủ tự do. Nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập sẽ tiếp tục tôn trọng các hiệp ước khu vực và quốc tế đã được ký kết.
Theo ông Jean-Paul Sagnolo, giáo sư khoa học chính trị Đại học Sergipontoa, chuyên gia về Trung Cận Đông, thì từ nhiều năm nay, quân đội vẫn nắm mọi quyền điều hành đất nước. Tuy hiến pháp nước này có những điểm tích cực, nhưng thực ra đó không phải là một nhà nước pháp quyền.
Qui est un système constitutionnel avec des dimensions extrêmement centralisées autour du président.
Cần phải nhìn rõ vấn đề. Trong mọi trường hợp, Ai Cập có một thể chế được quy định trong hiến pháp nước này, với nhiều quyền lực tập trung trong tay Tổng thống. Hơn nữa cũng không nên quên rằng, hiến pháp Ai Cập cũng có những khía cạnh rất tích cực. Thế nhưng từ năm 1981, tình trạng khẩn cấp thường xuyên được triển hạn. Trong khi đó, theo hiến pháp Ai Cập, thì việc ban bố tình trạng khẩn cấp rất giới hạn, chỉ được tiến hành trong những hoàn cảnh rất đặc biệt. Điều này có nghĩa là Ai Cập trong thời gian qua không có một nhà nước pháp quyền thực sự. Tình trạng này chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng nhìn về tương lai thì sắp tới sẽ có các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống thì đã được ấn định từ trước là sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Hiện nay Ai Cập đang ở trong thời kỳ mà quân đội có thể thực hiện một cuộc đảo chính, tức là quân đội sẽ nắm toàn bộ quyền lực. Nếu điều này xảy ra thì sẽ có những bạo động lớn. Xin nói thêm là tình hình này không phải là mới lạ. Cách nay 20 năm, Algeria cũng đã rơi vào kịch bản này, đương nhiên trong một hoàn cảnh khác. Vào lúc đó tại Algeria đã xảy ra những vụ nổi loạn lớn vào tháng 10 năm 1988. Sau đó Algeria có hiến pháp mới vào năm 1989, rồi tổ chức bầu cử cấp địa phương và quốc hội. Quân đội đã can thiệp đình chỉ vòng 2 của bỏ phiếu và cuối cùng quay lại nắm trọn quyền lực qua cuộc đảo chính vào đầu năm 1992. Chúng ta đã từng chứng kiến kịch bản kiểu này, và hậu quả là dẫn đến một cuộc nội chiến, một thảm họa đối với Algeria. Về tình hình Ai Cập, tôi nghĩ là quân đội sẽ tiếp tục vai trò của mình như là trọng tài. Có thể nói, quân đội Ai Cập đã chơi một ván bài thông minh. Ngay từ những ngày đầu của cuộc nổi dậy, quân đội tuyên bố là sẽ không bắn vào những người biểu tình, cho dù là trên thực tế, dường như có nhiều người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.
Trả lời phỏng vấn báo trên mạng Mediapart, nhà nghiên cứu Tewfik Aklimandos nhận định, quân đội là định chế được tôn trọng nhất tại Ai Cập, hơn rất nhiều lực lượng an ninh hay cảnh sát. Đó chính là định chế ít tham nhũng nhất tại Ai Cập. Trong trí tưởng tượng của người dân Ai Cập thì quân đội là biểu tượng cho một định chế vừa giống như một nhà nước hợp pháp và hợp lý, vừa giống như hoạt động của một gia đình. Tuy nhiên, giới chuyên gia còn nhấn mạnh đến một yếu tố quan trọng khác giải thích vai trò và thái độ của quân đội Ai Cập trong cuộc khủng hoảng, đó là vấn đề kinh tế. Theo nhà báo Levallois, quân đội có quyền lực kinh tế rất lớn hiện diện trong nhiều lĩnh vực như sản xuất chế biến nông sản, xây dựng, du lịch, ngân hàng, dầu lửa, vân vân. Thậm chí, người ta còn nói rằng, sở dĩ người dân Ai Cập có quan hệ tốt với quân đội là bởi vì khi không có bánh mì thì chính các hợp tác xã nông nghiệp của quân đội phân phát bánh mì cho người dân. Chuyên gia kinh tế Alexandre Kateb, giảng viên Học viện Khoa học Chính trị Paris, cho biết.
L'armée a intérêt à ce que l'économie reparte, clairement, parce que l'armée détient des intérêts économiques très importants.
Quân đội có lợi ích khi thúc đẩy kinh tế Ai Cập tái khởi động. Rất rõ ràng là quân đội nắm giữ những lợi ích kinh tế quan trọng, đó là trong lĩnh vực ngân hàng, trong lĩnh vực dầu lửa, công nghiệp. Người ta thẩm định rằng quân đội nắm giữ khoảng 20% nền kinh tế quốc gia Ai Cập. Giờ đây, liệu quân đội có lo ngại việc mở cửa hơn nữa nền kinh tế hay không? Chắc chắn là có, bởi vì điều này sẽ đe dọa quyền lực của quân đội. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc tự do hóa kinh tế, nếu có xảy ra, thì sẽ được tiến hành một cách dần dần. Trong một chừng mực nào đó, có thể coi đây như là một thỏa thuận không công khai mà phe đối lập đang muốn ký với quân đội. Bởi vì một trong những điểm mấu chốt mà quân đội ủng hộ những yêu sách của người biểu tình, đó là sự bất bình của quân đội đối với chính sách tự do hóa nền kinh tế mà con trai ông Mubarak thực hiện, vì nó làm cho quân đội mất đi một số nguồn lực và tài sản kinh tế.
Mise en place par le fils du président Moubarak, il a privé l'armée d'un certain nombre de ses ressources et de ses actifs économiques.
Trong tiến trình thay đổi tại xứ Kim Tự Tháp, các nhà phân tích nêu bật ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với quân đội Ai Cập. Kể từ năm 1979, tức là một năm sau khi Ai Cập ký hiệp định hòa bình với Israel, Hoa Kỳ viện trợ hàng năm cho Ai Cập khoảng 1,3 tỷ đô la để mua thiết bị quân sự và huấn luyện binh sĩ thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài. Sự giúp đỡ quân sự này chiếm hơn một nửa tổng viện trợ hàng năm của Mỹ cho Ai Cập. Trong những năm 60-70 của thế kỷ trước, Ai Cập thân Liên Xô và hầu như toàn bộ vũ khí thiết bị quân sự của Ai Cập là đến từ Liên Xô. Nhờ có viện trợ quân sự của Mỹ, từ cuối những năm 70, quân đội Ai Cập có thể hiện đại hóa các loại vũ khí. Sau khi Tổng thống Mubarak từ chức và trao toàn bộ quyền lãnh đạo đất nước cho Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi quân đội Ai Cập bảo đảm tiến trình chuyển giao quyền lực khả tín.
Quân đội đã hành động, thể hiện lòng yêu nước và có trách nhiệm với tư cách là lực lượng bảo vệ nhà nước. Quân đội giờ đây phải bảo đảm một quá trình chuyển giao quyền lực khả tín trong con mắt người dân Ai Cập, như bảo vệ các quyền công dân, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, sửa đổi hiến pháp và các đạo luật khác để sao cho tiến trình thay đổi này không thể đảo ngược được, và cuối cùng là tiến hành quá trình thay đổi chuẩn bị dẫn tới các cuộc bầu cử đúng đắn và tự do. Nhưng trước tiên, quá trình chuyển đổi quyền lực này phải cho phép tập hợp tất cả các lực lượng tiến hành thảo luận với nhau. Tinh thần phản kháng không bạo động và lòng kiên định của người dân Ai Cập cần phải được bảo vệ và duy trì như một luồng gió mạnh, tiếp tục thúc đẩy quá trình thay đổi. Hoa Kỳ tiếp tục làm quốc gia hữu hảo và đối tác của Ai Cập. Nếu như được yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các trợ giúp cần thiết để bảo đảm tiến trình chuyển đổi khả tín hướng tới dân chủ.
Trong thời kỳ hậu Mubarak, nhằm chấn an công luận trong nước và phương Tây, quân đội Ai Cập đã nhiều lần tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính phủ dân sự. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, quân đội Ai Cập nhắc lại cam kết, cụ thể là giai đoạn quá độ tạm thời này chỉ kéo dài 6 tháng. Trong khoảng 10 ngày nữa, Ủy ban soạn thảo sửa đổi hiến pháp sẽ hoàn tất công việc, và trong một tháng tới, Ai Cập sẽ tổ chức trưng cầu dân ý với những sửa đổi nói trên. Hơn nữa, đa số các nhà quan sát ngoại quốc đều cho rằng tướng Mohamed Hussein Tataoui, Chủ tịch Hội đồng Quân sự tối cao, người trên thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước, không có tham vọng chính trị. Ông Hossam Soilam, tướng về hưu, nói với báo Washington Post là tướng Tataoui không có tham vọng làm tổng thống và không một ai trong Hội đồng Quân sự tối cao mong muốn ông ta giữ trách nhiệm này. Hôm Chủ nhật 13 tháng 2, Hội đồng Quân sự tối cao Ai Cập đã có những tiếp xúc với đại diện chính quyền Israel. Trong khi đó, quân đội Ai Cập nhắc lại cam kết là tôn trọng các thỏa thuận quốc tế, hàm ý tôn trọng hiệp định hòa bình đã ký với Israel. Thế nhưng, theo công điện năm 2008 của Sứ quán Mỹ tại Ai Cập do Wikileaks tiết lộ, thì tầng lớp sĩ quan trung gian không phục tướng Tataoui và chỉ trích ông theo đuôi Mubarak. Do vậy, nếu giai đoạn chuyển giao quyền lực kéo dài thì không loại trừ nguy cơ một bộ phận quân đội Ai Cập
sẽ tiến hành đảo chính. Nhật báo Jerusalem Post của Israel nhận định, giấc mơ sẽ nhanh chóng kết thúc nếu tướng Tantawi không tiến hành được những cải cách dân chủ và thành lập chính phủ dân sự mà những người biểu tình đã đòi hỏi.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Chó giúp người chẩn đoán bệnh ung thư do Mai Vân phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Trong số các loài vật, chó luôn luôn được người Pháp xem là bạn tốt nhất của con người. Danh hiệu này không phải là quá đáng. Chó có thể giúp ta lau giếng nhà, canh trộm, phát hiện chất nổ, ma túy, hướng dẫn người mù, v.v. Thế nhưng gần đây, giới khoa học còn khám phá thêm nhiều tài nghệ mới của người bạn bốn chân này, đặc biệt là năng lực giúp phát hiện những chứng bệnh hiểm nghèo như các loại ung thư hoặc tiểu đường loại 1 cũng như loại 2. Một trong những ví dụ gần đây nhất là khả năng khám phá bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cuối tháng Giêng vừa qua, nhật báo địa phương miền Trung nước Pháp là République du Centre đã nêu bật trường hợp một chú cẩu mang tên Aspirant thuộc đội quân khuyển của không quân Pháp tại căn cứ Brissy ở tỉnh Loire. Chú chó này có biệt tài chẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt qua việc đánh hơi mẫu nước tiểu. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm như sau. Cho chú Aspirant ngửi một loạt mẫu nước tiểu của những người thực thụ bị bệnh, lẫn lộn với mẫu của những người không có bệnh. Kết quả là chú chó xác định chính xác ngay mẫu nào là mẫu của người bị ung thư. Theo lời kể của bác sĩ thú y Philippe Ulmer, trưởng khoa y tế của quân đội, thì trong một lần thử nghiệm trước đây, chú chó Aspirant đã phát hiện ra 66 mẫu nước tiểu mà chú cho là bị bệnh ung thư. Thế nhưng, trong số này, chỉ có 63 người bệnh mà thôi. Thoạt đầu, mọi người đều nghĩ là chú chó đã chẩn đoán sai 3 trường hợp. Không ngờ là sau đó, khi xét nghiệm kỹ lại, thì người ta mới thấy rằng chú cẩu không hề lầm lẫn. 3 người bị chú xác định là bị ung thư, quá thực là đã mắc phải chứng bệnh này, có điều là họ không biết mà thôi. Như vậy là chú chó đã đạt kết quả 100%. Theo bác sĩ Ulmer, sở dĩ loài chó có khả năng đánh hơi tuyệt vời như vậy, đó là vì khứu giác của chúng nhạy gấp 100.000 lần so với con người, chưa kể đến việc bộ nhớ khứu giác của chúng dai dẳng phi thường. Aspirant thuộc giống chó Berger vùng Malines bên Bỉ, năm nay đã 6 tuổi. Chú hiện là con chó duy nhất tại Pháp có biệt tài phát hiện gọi là ngửi ra bệnh ung thư tuyến tiền liệt tại Pháp, trong khi chờ đợi một đồng loại thứ hai được huấn luyện xong. Người đã phát hiện ra biệt tài này là giáo sư Olivier Cusneau, chuyên gia về ung thư và nội tiết tại Bệnh viện Tenon ở Paris. Từ năm 2007, ông đã thành công trong việc thuyết phục giới chỉ huy căn cứ không quân Brissy cho huấn luyện các chú quân khuyển nhằm phục vụ y học. Tuy nhiên, mục tiêu của nhóm nghiên cứu do giáo sư Cusneau hướng dẫn không đơn thuần là huấn luyện chó để chẩn bệnh, mà là cố gắng nhận dạng phân tử mà con chó nhận thấy trong nước tiểu của người bị ung thư, từ đó làm ra được một loại test nước tiểu đơn giản để phát hiện ung thư, đáng tin cậy như khứu giác loài chó. Nếu thành công, thì đó sẽ là một bước tiến khổng lồ cho ngành y tế công cộng, giúp con người tránh được các thử nghiệm sinh thiết, tốn kém, nhiều khi chỉ để chứng tỏ rằng người được thử nghiệm hoàn toàn không có bệnh. Ngoài ra, thử nghiệm này sẽ cho phép giới y học phát hiện sớm các loại ung thư ác tính nhất, hầu chữa trị kịp thời, cứu vớt mạng sống của con người. Phải nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên mà các nhà nghiên cứu y khoa chú ý đến tài đánh hơi tuyệt vời của các chú khuyển. Tạp chí y học nghiêm túc The Lancet trước đây đã từng báo cáo về nhiều trường hợp chó đánh hơi thấy chứng ung thư da hay ung thư phổi qua hơi thở. Mặt khác, không chỉ có bệnh ung thư, chó còn được huấn luyện để báo động ngay cho các bệnh nhân tiểu đường biết là mức đường trong người họ tăng hay giảm đáng kể để đối phó kịp thời.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Navaphone. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa với đề tài Liên hoan điện ảnh Berlin tỏ tình đoàn kết
với các nhà đạo diễn phim bị chính quyền Iran cầm tù và kiểm duyệt, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.